Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 10 năm 2011. Hôm nay chúng ta làm giỗ lần thứ 10 của thầy Giác Thanh. Tức là thoáng cái vèo là 10 năm đi qua. Nếu ở Việt Nam người ta chôn thì thưa các vị, xương trắng có thể đã rã rồi. Ở đây thì may mắn là chúng ta đốt từ mới mất và rải tro từ bao giờ, cho nên bây giờ chắc lên cây rồi, xanh rồi. Và người ra đi, thưa các vị, tất nhiên có những cuộc đời đến và đi nó như phù vân, không lưu cái gì cả. Thế nhưng mà có những cuộc đời nó còn lưu lại rất là lâu. Trong Thiền Lâm Cú Tập có một câu rất hay, đó là nhất điểm mai hoa nhị, tam thiên thế giới hương, qua mơ một chút nhụy, 3000 thế giới thơm. Một chút hương của hoa mai nó tỏ ra nó thơm tới 3000 thế giới. Tất nhiên đây là cái câu nói trong Thiền Lâm họ dùng để chỉ cho một con người giác ngộ, tức là một Đức Thế Tôn. Và đời sống chúng ta cũng như thế. Thưa các vị, nếu các vị mà không có nở hoa được, các vị không có vươn đến đời sống tâm linh, thì đời sống chúng ta rất là mong manh, rất là phù du. Chỉ một hình hài cát bụi lây quay trong trần thế 50 năm, 70 năm, rồi các vị trả nó về cho vô thường, các vị không còn cái gì cả. Thần thức nổi chìm trong ba cõi sáu đường mịt mù, có khi chìm nổi suốt ở trong chốn tử sinh. Cho nên cái mức độ thấp đó là chúng ta cũng còn, nhưng mà còn trong vòng luân hồi. Mức độ cao đó là các vị nở được một đóa hoa giác ngộ thì các vị làm thơm lừng cả 3000 thế giới. Nhất điểm mai hoa nhụy, tam thiên thế giới hương. Hoa mai một chút nhụy, hay là người ta có thể dịch là hoa mơ một chút nhụy, 3000 thế giới thơm. Tất nhiên trong một cái chặng đường dài từ phàm phu cho tới thánh vị, nó cũng có những lần nở hoa. Nở hoa cạn trong cuộc sống đời thường, đó là loại hương hoa của tình cảm bằng hữu. Có những loại tình cảm trong nhân thế, thưa các vị, nó mong manh và có khi nó sớm nở tối tàn. Người ta tốn rất là nhiều giấy mực và thi ca để nói đến một cái loại tình cảm mà ai cũng phải đến với nó lúc tuổi thanh xuân, đó là tình yêu của nam nữ. Nhưng mà chừng như vấn đề này nó làm hao giấy mực con người ta, và nó cũng làm chảy nhiều nước mắt của nhân thế nhất. Không có một loại tình cảm nào nó vừa gắn bó mà nó vừa thù hận, nó vừa hạnh phúc mà nó vừa bất hạnh như tình cảm nam nữ cả. Họ đến với nhau bằng cả trái tim nóng hổi, rồi đến với nhau họ khuynh lót nhau, họ muốn khống chế với nhau, họ muốn thao túng nhau, họ thù hận nhau. Chuyện này các vị đọc trong những cái thiên tình sử thì nó có mặt, chứ tôi không có cường điệu để cho các vị ngao ngán về đời sống gia đình đâu. Nó là như thế, chưa có cái nỗi thù hận nào mà người ta giết nhau như tình cảm nam nữ cả. Sự ghen tương, sự thù hận, và thậm chí có khi người ta không nề hà những cái điều cay độc nhất vung vào người trước kia mình thương. Cao hơn tình cảm nam nữ đó là một loại tình bạn, thưa các vị. Nó là một loại tình cảm cao hơn tình cảm nam nữ. Cái phần trăm của những người bằng hữu thù hận nhau rất ít, nhưng cái phần trăm của những người bạn họ trân quý nhau cả một đời rất là dài. Và chúng ta đặt câu hỏi nơi đây là tại sao tình cảm nam nữ rồi tình cảm bạn bè nó có những cái chiều kích khác nhau, nó cao khác nhau như vậy? Do vì tình bạn người ta ít có đặt cái sự thao túng và lợi dụng lẫn nhau. Người ta không muốn chiếm hữu nhau chứ chẳng có chi lạ. Bạn bè, thưa các vị, người ta trân quý nhau và đứng mỗi người một chỗ đứng khác nhau, hướng về nhau, chia sẻ nỗi niềm cảm thông và không hề muốn khuynh lót, không hề muốn chiếm hữu bằng hữu của mình. Thế cho nên nó bền hơn chứ chẳng có chi lạ. Trong khi đó tình cảm nam nữ, cái điều đầu tiên là chiếm đoạt, đó là sở hữu nhau. Thế cho nên nó có một khoảng cách như vậy thôi, chứ không có chi khó hiểu cả. Và ngày xưa cũng thế, thưa các vị, có những tình bạn nó đẹp, nó còn thơm hương trong những trang truyện. Và những người bằng hữu Thầy Giác Thanh, thưa các vị, họ trân quý Thầy ở cái điều đặc biệt đó là Thầy có cách xử sự rất là bằng hữu. Thưa đại chúng, là có một lần tôi qua Canada ghé nhà bác Chân Tịnh Giới, và tôi nhớ là lúc Thầy Giác Thanh Thầy mất, bác có qua đây ở cả tuần. Và những buổi bác chia sẻ về Thầy Giác Thanh, cái điều tôi còn nhớ và nó rất là ấn tượng đó là bác nói đối với các vị thầy khác thì dường như nó có khoảng cách rất là xa, nhưng mà với Thầy Giác Thanh thì cái tình cảm của Thầy đối với Phật tử rất là gần gũi, rất là thân thiết. Thầy rất là mở lòng, là một thân tình với tất cả những người Phật tử Việt hoặc là người Mỹ rất dễ dàng. Và nếu các vị đọc ở trong tập thơ của Thầy còn lại thì trong này có một bài thì viết tặng cho bác Chân Tịnh Giới rất là hay. Ngũ ngôn tứ cú thôi: lão nhân gầy hoa thắm, vườn nhà mấy đó khai, du tăng ngồi ngẫm mãi, buổi chiều đến không hay. Không biết trang mấy đó, con kiếm ở trong đây thử, để Thầy kiếm cái trang đó. Trang 116. Có cái phần dịch tiếng Anh, tôi nghĩ chắc cũng hay lắm á. Cái chủ đề của bài thơ này là tri ân. Và cuộc đời của Thầy dường như là Thầy thọ ân rất là nhiều những người Phật tử thương mến và quý trọng Thầy. Lúc này là năm 1998, Thầy đã bệnh rồi, thưa các vị. Dường như bác Chân Tịnh Giới, bác đón Thầy về để bác chăm sóc. Tôi không biết có đúng hay không, các vị hỏi những người Phật tử Canada. Và Thầy làm bài thơ này rất dễ thương. Một buổi chiều, Thầy ngồi thì nhìn bác Chân Tịnh Giới gầy những cái bông kiển ở ngoài hiên. Và có những năm bác rời Canada, bác qua Lộc Uyển này dường như ở cả tháng. Những ngày đầu Lộc Uyển bác có về đây, bác trồng những cây hoa ngũ sắc. Hoa nó đơn sơ, nó không có giá trị chi, nhưng mà bác nói cái này trồng nó đẹp, nó lá nó rất là thơm. Và Thầy ngồi, Thầy nhìn bác trồng hoa. Và bài thơ này nó tuôn chảy ra một cách rất là tự nhiên, rất là hồn hậu. Đặc biệt là thơ của Thầy, thưa các vị đọc, có nhiều bài nó rất là chân chất, rất là dễ thương. Lão nhân gầy hoa thắm, vườn nhà mấy đó khai, du tăng ngồi ngẫm mãi, buổi chiều lên không hay. Lâu lâu tôi hay đọc bài thơ này, rồi tôi cứ hình dung ra thơ của Lý Bạch. Lý Bạch cũng có một bài thơ giống giống bài này. Bài thơ Đối bóng với kính đình sơn. Tôi không biết các vị có nhớ bài đó hay không. Chúng điểu cao phi tần, cô vân độc khứ nhàn. Tức là những bài chim trời nó bay mất hút, chỉ còn mảnh mây trôi lững lơ trên bầu trời thôi. Tương kháng lưỡng bất yểm, chỉ hữu kính đình sang. Nhìn nhau mà không biết chán, chỉ có mình ta với núi kính đình thôi. Nếu mình đã lọc quyển thì mình có thể dùng một cái câu khác là nhìn ngắm núi mãi mà không chán, chỉ có ta với rặng núi xanh phía xa thôi. Thì cái bài Thầy Giác Thanh nó cũng mang cái hơi hướng như thế. Lão nhân gầy hoa thắm, vườn nhà mấy đó khai, du tăng ngồi ngẫm mãi, buổi chiều đến không hay. Có cái gì lý thú và có gì hạnh phúc đâu, thưa các vị, chỉ nhìn một ông già trồng hoa thôi. Thế mà trầm lắng, yên bình, tĩnh tại với một tâm thức nó thanh thản, đến nỗi chiều về không hay, đến nỗi mặt trời lặn rồi mà không biết. Và thưa các vị, là không có gì đẹp bằng những tình bằng hữu cả. Tôi nghĩ trong đời thường các vị đã có nhiều những người bằng hữu rất là thương quý các vị. Rồi các vị thử bấm tay đếm lại coi là có phải những người bạn nó quý vô cùng đối với đời sống chúng ta không. Nhất là những người bạn tu càng quý nữa. Và một cái điều hiển nhiên nữa là, thưa các vị, thơ của Thầy còn lại tới hôm nay được đóng thành tập. Tuy nó rất là khiêm tốn, không có như bài cả, nhưng mà đây là tấm lòng của những người thân hữu. Và những người thân của Thầy, họ gom góp lại một người một bàn tay làm thành cái tập thơ thế này. Bằng không thì những bài thơ của thầy nó cũng theo gió mây bay. Cách đây chừng 5-7 năm gì đó, một hôm tôi vô quét dọn cái phòng trà của tu viện, tôi thấy một cái tập thơ in nháp thôi, người ta vứt ở trong một cái kho. Và cái tập thơ đó là tập thơ nháp trước khi in ra cái cuốn này. Mình xin quý thầy cho mình một bản, mình không biết là cái tập thơ này bao giờ mới in. Rồi một hôm cũng ngày giỗ của thầy, một số các thầy cô mượn mình, đó là cho mượn cái cuốn đó để đọc buổi chiều, ngâm nga để tưởng nhớ tới thầy. Họ mượn thì có, mà họ trả thì không. Thơ nó đến với họ rồi nhất khứ bất phục phản, nó đi nó không về. Rồi mình cũng không biết tìm ai, mình đưa thì mình cũng không nhớ. Thế rồi một hôm mình quét dọn cái kho, mình nói ồ nó đây. Và sau đó thì thưa các vị, mình rất là đề phòng, cho nên một cái CD thơ của thầy, thầy đọc bằng chính giọng của thầy, mình phải copy lại rất nhiều bản. Rồi mình copy mình lưu lại trong ổ cứng một bản cho chắc ăn, vì mình nghĩ rằng đời người nó qua rồi, nó rất là phôi pha, mọi thứ nó trôi theo dòng sông chảy, không ai buồn nhớ thầy Giác Thanh làm chi đâu. Nhiều lắm thì những người thân của thầy hôm nay còn lại nhớ tới thầy một chút xíu thôi, rồi 5 năm sau, 10 năm sau, những cái kỷ niệm về thầy nó không còn nữa. Và không riêng thầy Giác Thanh, đời sống chúng ta rồi nó cũng sẽ như thế. Những cái ấn tượng đẹp đẽ của các vị gây nên tâm thức con em các vị, người thân các vị, các vị nằm xuống rồi nó cũng theo với ngày tháng, nó nhạt nhòa như con nước trôi xuôi. Lời thơ của thầy có nhiều bài nó nói được cái điều này. Mọi hiện tượng thiên nhiên nó đều theo con nước trôi xuôi, mọi đời sống con người nó cũng theo con nước trôi xuôi, rồi mọi tình cảm nhớ thương của con người nó cũng theo con nước trôi xuôi. Trong đây có một bài cũng khá hay, thầy viết không biết năm nào, không biết trang mấy mà, trang 90, đọc cho các vị nghe. Rặng liễu bờ sông đã đổ rồi, hồng hồng lục lục cũng trôi xuôi, đi theo con nước về vỗ tận, lặng ngắm dòng sông vệt khói trôi. Rặng liễu bờ sông đã đổ rồi, hồng hồng lục lục cũng trôi xuôi, đi theo con nước về vỗ tận, lặng ngắm dòng sông vệt khói trôi. Người ta trồng những cái cây liễu bên bờ sông, hoặc đó là những cây lớn bên bờ sông. Thế nhưng mà dòng sông nào nó cũng kỳ lạ là nó xói mòn hai bên bờ hết thưa các vị. Rồi có những lúc nó trơ rễ ra, rồi nước cuốn nó trôi theo dòng biến mất ngoài đại dương mênh mông. Cho nên rặng liễu bờ sông đã đổ rồi, hồng hồng lục lục cũng trôi xuôi, nào là lá xanh, nào là quả hồng, cũng theo con nước trôi xuôi. Và thầy không có đơn giản nói về cảnh trí bên ngoài, đời sống của chúng ta cũng thế, hồng hồng lục lục cũng trôi xuôi. Cái thời xuân sắc của ai cũng có cả, thế nhưng mà rồi nó cũng trôi xuôi theo dòng của thời gian thôi. Những bà cụ 90 mặt nhăn, không còn một cái chỗ nào không nhăn hết, tóc nó bạc đi thì còn dễ coi, tóc nó rụng hết đi, thế nhưng mà ai biết đâu rằng quá khứ bà từng là một gia nhân. Thế cho nên hồng hồng lục lục cũng trôi xuôi là như thế. Tuổi trẻ nào nó cũng cái già đến cả, rồi sắc đẹp nào nó cũng phôi pha cả, trôi theo con nước về vô tận, lặng ngắm dòng sông vệt khói trôi. Sức khỏe của các vị nó ra đi, nó không có về, trôi theo con nước về vô tận. Thế nhưng mà nếu là một thiền sư thì làm được một điều rất giản dị, đó là có thể ngắm dòng sông, những vệt sóng buồn trên dòng sông nó trôi xuôi. Và đôi khi thưa các vị, một năm mình mới có dịp nhớ vào tập thơ thầy Giác Thanh đọc một vài bài thôi, chứ thường mình cũng chẳng có buồn đọc thi ca gì đâu. Tại vì cái chất của mình chất nhà quê, chứ không phải chất của người thượng lãm thi ca. Chuyện nó dành cho ai, không phải dành cho mình. Thế nhưng mà rồi dở ra thì đọc một bài thơ hoặc vài bài thơ, tự nhiên mình có một cái liên hệ rất là xa với những án thơ đường. trôi theo con nước về vô tận, lặng ngắm dòng sóng vệt khói trôi. Các vị đọc hai câu thơ đó thì các vị nhớ bài thơ của Thôi Hộ ngay. Thôi Hộ có một bài, đó là bài Hoàng Hạt Lâu thì phải. Tán Đà dịch đó là: hạt vàng bay mất từ xưa, nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay. Hán Dương cây tảnh sông bài, bãi xa anh vũ xanh đầy cỏ non. Quê hương khuất bóng hoàng hôn, trên sông khói sóng cho buồn lòng ai. Nhật mộ hương quang hà xứ khứ, yên ba gian thượng sử nhân sầu. Mặt trời lặn rồi, cuối chân trời chìm dưới dòng sông. Thế nhưng mà sóng trên sông nó cuồn cuộn, nó làm cho lòng người hiu hắt buồn. Thì cái bài này nó có cái âm hưởng của bài thơ của Thôi Hộ: lặng ngắm dòng sông vệt khói trôi. Và thưa các vị, mình kể đôi điều để trở lại vấn đề. Cái đẹp nhất của đời sống con người đó là tình bạn. Thưa đại chúng, là cách đây chừng 5-7 năm, Lộc Nguyễn có một thầy trẻ. Thầy rất là thương mến mình. Thầy hay dùng cái từ sư phụ thầy gọi mình. Là mình cười cười, mình nói anh gọi đùa thì được, nhưng mà đừng gọi thiệt nha, gọi đùa đùa cho vui thôi. Trong cái thế giới người tu bây giờ ở Việt Nam thì người ta dùng cái từ sư phụ, người ta gọi sùm cả già lam hết. Thì mình cũng có một cái quan niệm là thầy đó chơi với mình cũng vui vui, rồi gọi đùa mình bằng cái tiếng sư phụ cho nó vui. Rồi mình nói thôi thì cứ gọi những lúc bình thường, nhưng mà những lúc cái không khí hội họp nó nghiêm trọng thì đừng có gọi. Anh nói không đâu sư phụ, con gọi bằng tất cả cái niềm kính trọng của con, chứ không phải con gọi đùa nè. Sư phụ đừng có tưởng cái chuyện này là con nói đùa. Và gần cuối mùa ăn cư thì ở đây có một cái sinh hoạt soi sáng, thì các thầy cũng soi sáng mình, chứ không phải là các thầy tha gì mình đâu. Không phải lớn rồi được miệng. Tất nhiên là những điều quý thầy soi sáng về cái lĩnh vực tiêu cực của mình đó thì mình không có cần nói ra đây làm cái chi. Nhưng mà có một điều rất dễ thương và mình cũng rất phục cái thầy đó, đó là thầy là hạng điếc không sợ súng à. Giữa cái đại chúng lớn mà thầy cứ kêu sư phụ một cách ngang nhiên à. Con rất là nể trọng sư phụ, con rất là thương mến sư phụ. Một cái điều rất nhỏ con vô cùng kính trọng, đó là con để ý dường như bao nhiêu năm đi qua, mỗi khuya sư phụ ngồi uống trà đều rót ra một ly. Đầu tiên con không biết cái ly đó để trang trọng trên cái đĩa đàng hoàng, không biết là để làm cái chi. Sau đó con mới biết ra đó là sư phụ cúng dường thầy Giác Thanh mỗi bữa khuya khi thầy uống trà. Con vô cùng là kính trọng. Mình cười cười, nói thú thật với anh, mình làm cái chuyện này cũng không có gì là nghiêm trọng cả. Chẳng qua mình rót để cho nguội lát mình uống thôi đó mà, chứ cúng kiến chi đâu. Nhưng mà mình nói thì ảnh như biết mình nói đùa. Và thưa các vị, trong đời sống của mình, những người bằng hữu của mình trong quá khứ, từ cái thở mình mới xuất gia cho tới sau 75, cho tới năm 80 mấy lúc thầy vượt biên, thì đếm ra những người mình vô cùng kính trọng và dường như không có mấy người. Chỉ có thầy Giác Thanh là một bậc thầy vừa là huynh đệ, vừa là vị sư huynh, cũng vừa là một vị thầy. Tuổi thì không lớn hơn mình, thế nhưng mà cái chiều cao tâm thức của thầy, cái trải nghiệm đời sống của thầy, cái thưởng lãm đời sống của thầy chừng như cao hơn mình một cái đầu. Đôi khi thầy khiêm tốn, thầy nói là về cái lĩnh vực Phật Pháp, chữ nghĩa, mình đâu có hơn ai đâu. Nhưng mà thưa các vị, thầy rất là giỏi. Thầy không có đọc vô nội điển bằng Hán văn, do vì cái năng lực nội điển thầy về lĩnh vực đó thầy không có trao dồi. Thế nhưng mà về rất là nhiều lĩnh vực. Lĩnh vực nào khi ngồi nghe thầy nói chuyện, thầy chia sẻ với mình đều vô cùng kính trọng. Những cái cảm nghiệm đời sống của thầy, thưa các vị, nó sâu hơn mình rất là nhiều. Và những hiểu biết của thầy về tâm tình con người, về cách hành xử của mọi người, thầy nhìn là thầy nhận ra ngay. Có những điều thưa các vị mình phải đợi đến một cái tuổi nào đó mình mới cảm được. Thế nhưng mà mình nhớ là vào cái tuổi chưa tới 20, Thầy đã có những cái cảm nghiệm rất là sâu xa. Đó là một lần mình cùng Thầy đi lên biên giới Campuchia. Giáo hội lần đó nhờ một số quý Thầy đi vận động cho cái liên danh của ông Vũ Văn Mẫu ứng cử vào Thượng nghị viện. Và Thượng Nguyện Quang ngày nhờ một số các thầy trẻ, hai người đi vào một tỉnh vận động cho cái công trình ứng cử của ông Mẫu vào Thượng nghị viện. Tôi nghĩ chắc ở đây một số người lớn tuổi còn nhớ liên danh Hoa Sen ngày xưa. Tôi với thầy phụ trách cái đơn vị là lên cái vùng Tây Ninh đó. Thế rồi đi thuyền từ bến đò Cẩm Phả ngược dòng Vàm Cỏ Đông hay là Vàm Cỏ Tây gì đó, tôi không nhớ cái tên chính xác, tới tận biên giới Campuchia. Lên tới đó một buổi chiều, và công việc xong rồi thì thầy đứng tần ngần ở cái biên giới Campuchia. Thầy nói những điều mà nó gây cái ấn tượng cho mình mãi cho tới gần 10 năm sau mình mới có cái cảm nghiệm về cái sắc thái, về cái nỗi buồn của những buổi chiều hanh nắng. Thầy đứng thầy chỉ trời Campuchia trong buổi chiều vàng vọt. Thầy nói thầy có biết không, biên giới nào nó cũng có cái nét buồn hết. Ngày xưa câu thơ Nguyễn Du nói về cái nỗi buồn biên tái, tức là lá phong nó vàng và nỗi buồn nó cũng hiu hắt theo lòng người khi người ta đứng ở biên giới. Nhưng mà cái điều hay đó là biên giới Campuchia với Việt thì nó không có lá phong vàng, thế nhưng mà nó có cái sắc màu vàng giống như thi ca đã nói đó. Thầy nói thầy có biết không, biên giới nào nó cũng có cái buồn hắt hiu của nó cả. Mình hỏi chứ tại sao? Thầy nói vùng biên giới đa phần là những nơi chiến tranh loạn lạc nó dễ xảy ra vô cùng. Người ta sống rất là vội vàng, rất là tạm bợ, bán mua cái gì đó rồi chạy về. Đó là điều thứ nhất, cho nên nơi này là nơi tạm, nơi của những người lữ khách phong trần ghé lại rồi họ ra đi, cho nên không có ai sinh cơ lập nghiệp ở vùng biên giới lâu bền cả. Cho nên cái sắc thái vàng vọt hiu hắt là cái gì tự nhiên. Rồi cái điều thứ hai, chưa hề có một biên giới nào mà không có chiến tranh hoạn họa xảy ra cả. Biên giới Việt Miên là một biên giới nó nhiều chiến tranh nhất, sát người ngổn ngang trên con đường biên giới. Sau 75 thì chúng ta còn nhớ là cả một cái chiến trận xảy ra ở miền Tây, và có hàng nhiều nghìn con người Việt bị người Campuchia chém đầu. Hiện tại ở Ba Chúc còn một cái bảo tàng đầu lâu rất là kinh khiếp. Và lúc mình với thầy đứng ở biên giới Campuchia thì năm 68, 69 gì thôi, thì các vị hình dung là cái cảm nghiệm của con người ta không phải là cái tuổi bình thường ấu thơ mà người ta cảm được điều này. Thế nhưng mà vào những năm đó thì thầy đã có những cái cảm nghiệm rất là sâu xa mà mình thì chưa với tới. Rồi cho tới sau 75 á, trên con đường đi về quê, các vị hình dung là từ Vũng Tàu đi về Sài Gòn, hai bên con đường những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa bỏ xác ngổn ngang, người ta chưa thu lượm. Nào là những cây súng, nào là những chiếc ba lô, nào là những bộ đồ quân phục, vân vân, dọc trên con đường. Rồi từ Sài Gòn đi về tới Bắc Mỹ Thuận, và mình về đến đó để đi về quê thăm nhà, thì các vị hình dung là trên cái chuyến phà Mỹ Thuận đi ngang qua buổi chiều, nắng rất là vàng, nó có một cái thê lương, cái vàng vọt, cái hiu hắt buồn của biên giới là một, của bến đò là hai. Tôi nghĩ rằng các vị ở đất nước này, các vị không có cái điều kiện đi qua những bến phà buổi chiều để cảm nghiệm về cái đời sống vô thường và nó mong manh. Nhưng mà ai đã từng có dịp đi ngang qua những vùng đó thì mới cảm nghiệm được những cái nỗi buồn nó sâu xa vô cùng, nó vàng vọt, nó hắt hiu vô cùng. Đó là cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ để các vị thấy, là có những con người họ không già lắm nhưng mà tâm thức của họ chừng như nó chín trước tuổi, do vậy cho nên cũng ra đi rất sớm. Và cái thở mà thầy cảm nghiệm về thi ca, về đất trời, về tình người đậm đà, thì cái lúc đó thưa các vị, mình còn rất là trẻ con, sống ngây ngô, thậm chí năm 73 mình là một học tăng lang thang ở Sài Gòn, cứ vui với những ngày tháng làm học tăng thôi, không có bận biểu chi về cái chuyện học đạo hay là tu tập chi. Một hôm thầy mang về cái thanh quy của tu viện Chân Không Vũng Tàu, thầy nói nè, đọc đi. Chưa có một đạo tràng nào người ta dạy kinh văn đại thừa như thế này đó, Phước Tịnh có biết không? Kinh Kim Cang nè, kinh Di Ma Cật nè, kinh Đại Bát Niết Bàn nè, kinh Hoa Nghiêm nè, rồi thiền học thì Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn nè, lịch sử thiền Trung Hoa nè, tất cả những tác phẩm thiền, rồi về những luận bản thì Trung Quán Luận nè, vân vân, rất là nhiều văn bản kinh đại thừa. Và tại Sài Gòn thì tìm không ra những cái đạo tràng tu học dạy cho người ta biết cái con đường đi vào như vậy, không có tìm được nơi nào như thế này đâu. Thôi Phước Tịnh đừng có ở Sài Gòn làm chi, về tu viện đi. Thế rồi mình nghe cái sự sắp đặt của thầy, nó đi thì đi chứ, mình như một em bé, thầy biểu đi thì đi. Và thưa các vị, cho nên cái điều mình xin thưa đây là có những người tâm hồn họ già trước tuổi, dù rằng cái trải nghiệm đời sống của họ thì chưa phải là nhiều. Mình hình dung là đất nước Việt Nam nửa miền từ Bến Hải tới Mũi Cà Mau, nó tí tẹo, nó lớn bằng cái sống mũi của người ta chứ mấy. Nhưng mà thi ca Việt Nam, những con người làm thơ Việt Nam thì gọi rằng cuộc lữ hành, cuộc rủi rong, hay là những cái chuyến lãng du, nói thì nghe nó quay cả trời. Thế nhưng mà thưa các vị, đất nước tí tẹo, đi 2 tiếng đồng hồ giáp. Thế nhưng mà cái phần quan trọng của những cuộc lữ hành để tâm thức ấy, nó không phải là đo bằng cái diện tích của đất nước người ta đi ngang qua. Và cái cuộc lữ hành tâm thức nó khác thưa các vị. Dù rằng cái quãng trời họ đi không xa, đoạn đường họ đi không nhiều, tuổi đời họ không dài, thế nhưng mà một tâm thức trải nghiệm thì cứ trải nghiệm, một tâm hồn chín chắn thì cứ chín chắn. Cái sự già cỗi của tâm thức nó không phải là cái sự già cỗi của hình hài, rất là khác biệt. Và điều thứ hai, mình học được nơi thầy rất là nhiều. Thầy là một vị sư huynh mình vô cùng kính trọng, và cái tình cảm của thầy đối với những người đồng môn, thầy hết mực yêu thương, hết mực chăm sóc và nâng đỡ tận tụy. Một người bằng hữu thứ hai nữa, sinh sao đẻ muộn, đó là thầy Thông Hội. Thầy Giác Thanh, thầy rất thương thầy Thông Hội, có một cái đồng cảm với thầy Thông Hội, dường như cái chất thi ca nó dễ gần nhau. Thầy Thông Hội cũng là một nhà thơ, cũng có được một cái tập thơ là chủ đề của nó là cái gì quên mất rồi, Giọt Nắng Long Lanh hay cái chi đó. Và thầy mong muốn rằng có thì giờ để thầy tổ chức một buổi ra mắt tập thơ thầy Thông Hội. Và nếu thầy còn sống được một năm sau thì thưa các vị, chắc chắn là cái tập thơ thầy Thông Hội, thầy Giác Thanh sẽ trình bày nó rất là đẹp. Đằng này do vì thầy ra đi cho nên tập thơ thầy Thông Hội, dù rằng có lời viết cẩn trọng giới thiệu của sư ông Làng Mai, thế nhưng mà người ta trình bày cái tập thơ đó, khi in xong về mình nhìn mình cười thầy Thông Hội, mình nói sao nó giống với cái cuốn kinh của Tịnh Độ Tông quá thầy. Nó không có cái nét chi là một tập thơ, nó có cái chất văn hóa gì của thơ cả. Nhưng mà thưa các vị, thầy Giác Thanh thì rất thương thầy Thông Hội. Những năm ở Chân Không thì thầy Giác Thanh là tri khách, thầy Thông Hội là phó tri khách. Thầy hay đùa, thầy nói cái thằng nhỏ đó nó thông minh lắm mà Phước Tịnh à. Nó mà được đào tạo đàng hoàng kỹ lưỡng ở trong môi trường thiền viện ấy, thì nó sẽ trở thành một vị thầy giỏi ấy, cực thông minh, nó có tài. Và trong bản chất của thầy, dường như thầy hết lòng tận tụy với những người bằng hữu mà thầy thương mến. Thậm chí ngày xưa thưa các vị, gần gũi với thầy, mình thấy thầy dành rất là nhiều cái sự ưu ái và tình cảm với thầy Thông Hội, mình đôi khi cũng cảm thấy ganh tị. Tại mình với thầy thân nhau từ lúc thầy mới xuất gia, thọ sa di chung một đàn, rồi thọ tỳ kheo cũng chung một đàn giới. Rồi lên Sài Gòn thì cũng lò tò dẫn nhau đi, đành rằng có kẻ trước người sau. Rồi về chân không thì cũng lò tò đi về một lượt. Rồi rời chân không, mỗi người các thất ẩn tu thì cũng cùng một năm ra đi. Có điều trên cái chuyến hành trình vượt biên, thầy rủ mình thì mình bắt đầu nói ra thôi, mình nhà quê mà mình qua đó biết làm sao mình sống được thầy. Thôi thầy cứ đi đi, mình ở nhà thôi. Hoa chanh nở giữa vườn chanh, thầy u mình với chúng mình chân quê. Sinh ra là người chân quê, cho nên mình ở lại thôi chứ không đi. Thế rồi thưa các vị, vận mệnh nó cũng nổi trôi. Rồi mình cũng làm cái đuôi dính với thầy Giác Thanh, cho nên có mặt nơi đây. Chứ còn đúng ra thì mình không có mặt nơi đây. Mình khước từ ngay từ đầu ạ. Thôi thầy đi đi, tôi ở nhà thôi. Cái điều cảm động nhất là thầy về một lần đó, thầy thăm mình cách đây chừng 15-17 năm. Thầy quẩy cái túi lỏng khổng đi một mình vô chùa. Mình rất là kinh ngạc. Mình nói, ủa, thầy bên Mỹ thì về đây hả? Nói, ừ, từ Mỹ về đây. Chắc Phước Tịnh tưởng là mình đi xa hơi lên hả? Tôi nói, dạ không. Mình cứ hình dung rằng thầy đi thì phải có giỏng, có dù, nghiêm trang. Chứ còn đâu có ngờ thầy vẫn giống như ngày nào, quẩy một chiếc túi lỏng thỏng đi về, ghé vô chùa bình thường. Như ông thầy giản dị vô cùng. Và thưa các vị, đa phần đời sống của các thầy hiện tại, mỗi lần về Việt Nam thì họ chứng minh là họ từ Mỹ về, từ ngoại quốc về. Và riêng thầy Giác Thanh thì cái điều này không hề có mặt. Đời sống thầy nó đẹp là như vậy. Thầy cứ một mình thầy à. Và thầy vô thầy hỏi, chứ có trà không? Mình cười cười, nó có đây. Và thưa các vị, mình vốn dĩ là dân nhà quê, cho nên mình không biết uống trà. Mình châm trong một cái bình tích lớn như thế này, rót ra đãi thầy. Thầy cười cười, thầy nói, bình thường uống vậy đó hả? Mình nói, đúng rồi, tôi uống vậy đó. Châm một bình uống từ sáng tới chiều. Và sau đó thì thầy đem trà ra, thầy pha đàng hoàng, thầy đãi, thầy nói, uống thử coi nó có ngon không. Mình cười cười, nói, sao nó lạc, nó không bằng trà Đà Lạt của tôi à thầy. Và thưa các vị, mình đâu có biết là những cái món trà thầy mang về nó mắc tiền chứ đâu quá rẻ. Và thầy cười cười, thầy hỏi, chứ Phước Tịnh biết cái loại trà này một hộp nó bao nhiêu tiền không? Mình mua về để đãi bằng hữu đó. Mình hỏi, chứ bao nhiêu vậy? Anh nói, nó không dưới giá 50 đồng. Cái mình bấm tay mình nói, ôi trời, tới 50 đồng hả? Ở đây người ta 50 đồng người ta mua được cả 5 tạ gạo, thầy có biết không? Và thưa các vị, cái điều rất vui đó là từ những việc rất nhỏ trong cuộc sống đời thường cho tới việc lớn, thưởng lãm đi trà hoặc là mua những cái chung trà vân vân, thầy đều thể hiện tất cả tấm lòng của thầy đối với những người bằng hữu. Rồi sau đó các vị hình dung là dẫn nhau về Sài Gòn. Thầy nói, đi tìm mua những cái bộ đồ trà ngày xưa. Và những năm đó thì những bộ đồ trà bằng men, thưa các vị, nó vẫn còn rẻ. Nhưng mà thấy thầy mua một bộ xong rồi, thầy nói, chưa đủ đâu, phải mua 3 bộ. Mình ngạc nhiên. Tại vì với người Việt Nam thì thưa các vị, 100 đồng một bộ đồ trà là cái gì nó xa vời với họ vô cùng. Thế mà thầy mua một lần 3-4 bộ. Hỏi, chứ mua làm gì? Ông nói là mình có rất nhiều bằng hữu, cho nên mình đem về tặng bằng hữu thôi. Thế thì các vị hình dung là chưa có tìm ra một cái tình bạn nào nó đẹp như thầy Giác Thanh xử sự với những người đồng môn là như vậy. Tất nhiên là trong cái tập thơ này có rất là nhiều bài hay, mình nghĩ là mình sẽ đọc cho các vị nghe. Người ta có thể chia cuộc đời ra, nó làm nhiều chặng, thưa các vị. Ví dụ như chúng ta nhìn vào cuộc đời thầy Giác Thanh thì ta có thể chia ra nhiều chặng. Trong tập thơ này thì thầy hình thành tới mấy chặng. Chặng đầu, đó là những bài thơ đầu đời. Chặng thứ hai, đó là những bài thơ nó mang cái tính chất thi ca. Và cái bài mang cái tính chất nhiều thi ca là cái bài Mộng Vàng Hoa. Rồi chặng thứ ba là những cái thông điệp thầy gửi, nó mang ít nhiều cái chất thực tập trên con đường thiền quán. Người ta có thể chia đời sống của tự thân mình, nó cũng nhiều chặng như thế. Rồi mình nhìn vào tập thơ thầy Giác Thanh thì nó cũng có 3 chặng đường như vậy. Và cái chặng đầu của đời người đó là những cái chặng đường của một bước chân rất là lữ thứ. Cái từ lữ thứ, lữ khách, lữ hành nó rất là hay thưa các vị. Những cái quán trọ bên đường để người ta dừng chân, người ta ở tạm rồi người ta đi vội vàng, gọi là lữ quán. Cái quán để cho những người khách trọ qua đêm thôi. Rồi những cuộc đời họ đi dung dăng dung dã trên hành tinh này phất phơ, gọi là những lữ khách. Và kỳ thực là chúng ta là những lữ khách, chứ chúng ta không phải là những người sinh cơ lập nghiệp gì trên hành tinh này lâu lắc cả. Thưa đại chúng, là mình vừa nói với các vị cái từ lữ khách nó rất là hay. Nó có một cái hàm nghĩa chỉ cho mỗi đời sống chúng ta đều là những lữ khách cả. Mình đến hành tinh này mình lao sao, dù cho các vị cố cắm rễ cho sâu nơi hành tinh này, các vị cũng phải trả lại mọi thứ cho các bụi phù du các vị đi thôi à. Mong manh vô cùng, phù du vô cùng, cho nên người ta gọi đời sống là một lữ khách. Ngày xưa người ta mời Lý Bạch đến để viết một bài từ, tức là một bài mở đầu cho một tiệc rượu thôi. Ông viết hai câu đã hay rồi: thiên địa giả, vạn vật chi nghịch lữ, Quan Âm giả, bách đại chi quá khách. Đất trời này đó là quán trọ của vạn loài, mặt trời mặt trăng đó là người khách lữ lại qua của hành tinh này. Và kỳ thực nó là như thế. Đất trời này nó là cái quán trọ để cho mọi người chúng ta, để cho đời trước và đời sau và đời này, thưa các vị, đều đến và đi mất khúc trong cõi mịt mù thôi. Nhưng mà mặt trời mặt trăng thì vẫn còn đó. Cứ mỗi một ngày mặt trời lại làm người khách viếng hành tinh này một lần. Ngày xưa người ta nghĩ rằng mặt trời đi quanh hành tinh, cho nên người ta gọi mặt trời mặt trăng là khách lữ thăm viếng hành tinh. Và chặng đường đầu của đời người, thưa các vị, chúng ta là những lữ khách tạm cư nơi vùng đất này, đến rồi đi rất là mong manh, rất là phù du. Thế nhưng mà có những người khách họ đến hành tinh này, họ ra đi, họ lưu lại một chút gì đó để cho người ta nhớ. Còn có những người đến hành tinh này ra đi không lưu lại cái gì cả. Có khi họ đến hành tinh này, họ ra đi, họ bị nguyền rủa nữa, họ bị con người vô cùng là thù ghét. Một đời sống thì như nhau, một kiếp phù du thì không khác nhau là mấy. Thế nhưng nếu anh đủ thông minh thì một kiếp phù du có mặt giữa trần đời, anh không đến đổi là nhất điểm mai hoa nhị, tam thiên thế giới hương, hoa mơ một chút nhị, 3000 thế giới thơm, giống như những đóa hoa giác ngộ. Thế nhưng tối thiểu anh cũng làm cho hương thơm động lại nơi tâm thức của người thân anh, nơi chồng anh, nơi vợ anh, nơi con cái anh, nơi bằng hữu anh. Đó là một đời sống của một lữ khách thông minh. Còn có khi mình cũng là một loại lữ khách nhưng mà mình không thông minh, cho nên mình làm động hơi hôi lại giữa nhân gian. Mình vung vãi, đời sống cạn đó là mình vung vãi cái buồn phiền, hờn giận, bất an, bao nhiêu tội tình mình vung vãi vào người thân của mình. Đó là sự không thông minh. Và nhân gian này nó rất là sòng phẳng thưa các vị, nó rất là công bằng. Cái gì các vị vung vào cuộc đời, cái gì các vị cho ra thì nó đều hoàn tác lại. Ta cho ra một tấm lòng nhân ái, ta cho ra một cái tình bạn chân thành thì nó hoàn tác lại cho ta bao nhiêu tấm lòng thương mến, rồi bao nhiêu tình bạn chân thành xử sự lại với ta. Còn nếu ta cho ra bằng tất cả những cái tâm thức tràn đầy tiêu cực thì thưa các vị, cái sự hoàn tác nó cũng không hề tha các vị. Đó là trên cái đoạn đường làm một lữ khách. Nếu mà mình thông minh á, thì mình làm một lữ khách, ghé lại được những bến bờ, nó có chút hương hoa trong đời sống. Rồi từ cái điều này mình nhìn lại cuộc đời thầy Giác Thanh, nó có những bài thơ, cái chất thi ca và chất lãng mạn nó rất là cao. Ví dụ như ở trang 24, các vị đọc cái bài Mộng Vàng Hoa. Đọc cho các vị nghe một đoạn thôi. Ta lữ khách, cuộc đời ta phiêu bạc, người thương tình đốt nến đãi trà. Không gian êm ả, ánh nến lung linh, quay quần trong nhà nhỏ, say sưa nhìn ánh nến, say sưa chút hương trà. Nhưng nến trắng chỉ còn một nửa, một nửa kia người đã thắp hơn hoa, một nửa này cho ta chút sáng. Thưa các vị, tình cảm nó không phải là một loại vật thể, người ta có quyền cho nó rất là mênh mông. Ví dụ như ai chẳng có trong tâm thức của chúng ta đó là tình yêu mến gia đình. Thế nhưng mà không vì lý do các vị yêu mến gia đình các vị, người thân các vị, mà các vị không còn một quãng không gian của tâm thức để dành cho bằng hữu, cho bạn bè, cho mọi người. Và cái điều kỳ lạ thứ hai nó xảy ra nữa là thế này: lòng người ta càng dâng lên bao nhiêu, trái tim của người ta càng mở rộng bao nhiêu thì nó lại giàu bấy nhiêu, nó không hề hao phí, không hề mòn mỏi. Cái sự chân thành của đời sống con người đối với cuộc đời, đối với bạn bè, nó là một món quà tặng mà càng tặng thì nó càng giàu, càng cho ra thì nó càng mênh mông. Và càng cho ra thì thưa các vị, cái điều kỳ lạ là cái sự hoàn tác lại với các vị đó là cái niềm vui hạnh phúc nó tràn đầy, nó lớn hơn đời sống bình thường rất là nhiều. Ví dụ như trong cuộc đời của một lữ khách tha phương như mọi người chúng ta chỉ biết một điều đó là thương người thân của ta, con cái của ta, gia đình của ta, chăm chút cho cái quãng không gian bé nhỏ trong phạm vi của ta. Thì thưa các vị, hạnh phúc nó không đủ lớn. Và cái điều này nó rất là thực tiễn, chứ không cần phải thi vị quá gì cả. Ta lữ khách, cuộc đời ta phiêu bạc, người thương tình đốt nến đãi trà. Có cần gì nhiều đâu thưa các vị. Một chung trà đủ làm bằng hữu ấm lòng, một cây nến đốt lung linh đủ làm cho người ta cảm thấy là không gian nó yên bình tĩnh lặng. Và đôi khi trong đời sống bình thường, giữa cuộc đến đi, mình hà tiện vô cùng với những điều nó rất là nhỏ nhặt. Hà tiện một lời khen tặng nhau, hà tiện một lời thể hiện cái lòng yêu mến của mình đối với bằng hữu, hà tiện một cử chỉ, hay là thậm chí hà tiện sự suy nghĩ tốt về người nữa. Cái điều này nó vô cùng thiệt thòi cho đời sống chúng ta. Và thông thường chúng ta xài rất là phung phí những cái lời chì chiết, cay độc, chê trách. Dường như cái món này mình xài vô tội vạ, mà trong khi thưa các vị là những lời chì chiết, hằn học, chê trách, nói xấu về nhau, thị phi về nhau, nó cũng hao năng lượng giống như lời khen của các vị vậy. Thế nhưng mà hai đường cái hiệu quả nó rất là khác. Khen một lời thể hiện cái lòng yêu mến của mình với người thì cái hiệu quả của nó là lòng của các vị nó tràn đầy sự thương yêu, và các vị được cái sự hồi báo đó là sự thương yêu kính trọng của người. Mà mình không làm điều này, mình lại vung vãi những cái phiền hận, chì chiết, bất an, những cái điều vô cùng tiêu cực về người thì mình lại xài rất là hào phóng. Trong khi cái điều rất cần các vị nên xài một cách hào phóng là lời khen của các vị, suy nghĩ lành của các vị. Cái điều này các vị xài càng nhiều thì cái hệ quả của nó tốt cho đời sống các vị, nâng cao đời sống mình lên. Thế mà mình không làm được điều này. Đó là cái điều vô cùng lạ đối với cuộc lữ hành của chúng ta. Và cái điều lạ thứ hai nữa là trong cái cuộc sống phù du 50 năm, 70 năm, mình không có cái thông minh cạn của đời sống ban đầu, đó là mình làm đẹp đời sống thân tâm mình bằng những cái ý niệm lành thiện và những cái lời nói nó tràn đầy tích cực, thì mình tự làm cho đời sống mình chìm chứ không có quý gì cả. Thế nhưng mà mình có gan và cũng cam phận làm một điều vô cùng kỳ lạ, đó là thà nhận chìm đời sống tôi chứ tôi không muốn dâng nó lên. Có một điều kiện gì chê trách, có một cái cơ hội gì để nói xấu nhau thì chúng ta không có ngần ngại vung vãi bao nhiêu điều phiền muộn về người, nói xấu về người. Trong khi đó thì thưa các vị, cái khả năng sử dụng ngôn ngữ của các vị nó tiêu hao năng lượng giống như nhau thôi. Mình làm tốt nó cũng hao ngần đó năng lượng, rồi các vị làm những điều nó vô cùng tiêu cực thì nó cũng hao ngần đó năng lượng, cũng bào sức khỏe của ta. Thế mà mình không chịu làm cái điều nó tốt hơn trong cuộc sống đời thường. Đó là cái điều vô cùng phi lý trong đời sống của chúng ta. có một bài cũng rất là hay nữa, mình đọc cho các vị nghe. Trang 50. Bài này có cái tên là Nhẹ Bước. Chiều nhẹ bước hoa vàng hoa tím trải dài trên thảm cỏ màu xanh. Mặt trời chưa đi ngủ, trăng đã lên cao. Tiếng cười vang đồi núi, nghe đâu đây khơi dậy một hùng tâm. Tôi không biết là trong tiếng Anh người ta dịch cái chữ hùng tâm là cái chi, có đủ hay hay không thì tôi không biết. Nhưng mà thưa các vị, có những cái từ tiếng Việt nó có cái nguồn gốc từ chữ Hán. Nếu mà mình đi vô cái chiều sâu của thi ca chữ Hán thì các vị sẽ thấy nó rất là hay. Cái từ hùng tâm, cái từ hùng thị nó rất là hay. Hùng thị là cái nhìn rất là kiêu hùng, gọi là hùng thị. Cái nhìn ngạo nghễ, kiêu hùng, gọi là hùng thị. Người ta bảo rằng khi Tào Tháo dẫn quân về phương Nam, lúc bây giờ ông đã dẹp xong Lưu Bị, và 83 vạn quân đóng như một dãy dài của Trường Thành bên bờ Trường Giang. Trên thì trại quân san sát, ở dưới Trường Giang thì thuyền kế với nhau. Và trong một đêm trăng, Tào Tháo nhìn trời, hội tướng sĩ lại chuẩn bị cho một cuộc chiến đánh Đông Ngô. Thì ông đưa mắt hùng thị nhìn 83 vạn quân của mình đang nối liền một dãy trên bờ Trường Giang. Thực ra thì chuyện nó rất là, nó có nhiều chi tiết đáng nhớ, nhưng mà sở dĩ mình nhớ đoạn đó là do vì trong đó có một chữ thôi, cho nên mình nhớ được nguyên đoạn thôi. Đó là chữ hùng thị. Tào Tháo đưa ra mắt hùng thị nhìn chiến thuyền kề sát bên bờ sông Trường Giang, và nhìn trại quân liên tiếp ở trên bờ Trường Giang. Cái từ hùng thị nó mang một cái hàm nghĩa, đó là nhìn một cái nhìn rất là ngạo nghễ, kiêu hùng. Tại vì trong cuộc đời của một người làm tướng, chinh đông phạt bắc, từ một cái con người không có một cái mảnh đất hoạt động trên chính trường, thu phục giang sơn về một mối, và dưới trướng có ngàn vạn người theo mình, cho nên cái đôi mắt nhìn nó mang một cái nét rất là kiêu kỳ, ngạo nghễ, cảm thấy là đất trời này nó bé nhỏ vô cùng đối với cái sự thành công của người ta, cho nên gọi là hùng thị. Ở đây thì Thầy Giác Thanh thì dùng cái chữ hùng tâm. Mình đọc lại: chiều nhẹ bước hoa vàng hoa tím trải dài trên thảm cỏ màu xanh. Mặt trời chưa đi ngủ, trăng đã lên cao. Tiếng cười vang đồi núi, nghe đâu đây khơi dậy một hùng tâm. Có một lần đó, vào giữa đêm, trăng rất sáng trên đỉnh núi của ngài Dược Sơn, thiền sư đi thiền hành một mình trên con đường độc đạo lưng chừng núi. Bất chợt mây nó tan, nó hiện ra mặt trăng rất tròn rất sáng, cho nên ngài Dược Sơn ngài cất tiếng cười kha kha một tràng dài, vang động cái núi rừng. Và sáng hôm sau, dân làng cách xa 3 dặm người ta tìm tới. Ta nói: thưa thầy, đêm hôm tụi con nghe một cái tiếng cười âm vang như tiếng sóng vỗ, con không biết từ đâu, cho nên tìm tới nhà bên, tìm cuối cùng tới đây. Thì thưa thầy, có phải là đêm hôm quý thầy nơi đây cất tiếng cười hay không? Thì chư tăng nói: đêm hôm hòa thượng đi kinh hành trên núi á, ông nhìn trăng sáng, ông bất chợt ông cười một tràng mà nó vang xa tới 3 dặm. Ở đây cái câu thơ: mặt trời chưa đi ngủ, trăng đã lên cao, tiếng cười vang đồi núi, nghe đâu đây khơi dậy một hùng tâm. Thưa các vị, thiền sư ngày xưa khi cất tiếng cười ngạo nghễ như vậy thì hùng tâm nó dâng lên. Hùng tâm là gì? Tức là cái bồ đề tâm nó trỗi dậy, cái lòng phấn phát muốn thành đạt được quả giác ngộ nó vươn lên, gọi là hùng tâm. Chứ còn thầy Giác Thanh thì đâu có giống như Tào Tháo đứng trên bờ Trường Giang nhìn lớp lớp của chiến sĩ trên sông mà khơi dậy hùng tâm, hay là có cái nhìn hùng thị. Thế cho nên cái cuộc đời của chúng ta, thưa các vị, một chiều dài của đời người nó đi ngang qua. Nếu người ta trải nghiệm được bước đầu, đó là đời sống con người là một cuộc lữ đến rồi đi, mất hút giữa không gian vô cùng, thì cái điều thứ hai, đứng giữa đất trời lòng lộng, người ta sẽ thấy thương thân phận của mình, đến và đi, mất và còn, không còn gì trên nhân thế cả. Cho nên cái khởi đầu để làm cho một con người gượng dậy, đứng lên, đi ngang qua được những cái phiền não khổ đau, thì nó đòi hỏi trái tim người ta nó có đủ dũng lực để đứng lên trên cái nỗi khổ đau phiền muộn của đời người. Cái hùng tâm ban đầu đó là dựng đời mình dậy, không chấp nhận đời sống nổi chìm trong phiền não bất an, gọi là khơi dậy một hùng tâm. Rồi cái điều thứ hai, thưa các vị, nếu mình có được một chút tỉnh ngộ giữa cuộc đời, cảm nghiệm được nỗi vô thường là một, thấy cuộc sống mình nó như một lữ khách ghé là hành tinh này, lao sao một chút như chút bụi bay mất trong hư không, và cảm nghiệm được điều này đủ sâu á, thì thưa các vị, cái bước cuối cùng chúng ta phải làm đó là phải tìm ra con đường về. Và trong tập thơ này, những dòng thơ cuối của thầy chỉ rõ cho chúng ta về cái cách thế làm thế nào để an thân lập mạng. Cái từ an thân lập mạng nó có cái hay mà tôi không biết các vị có cảm nghiệm được cái từ này hay không. Mình nghĩ chắc mình sẽ ngồi đây với các vị chừng 15 phút nữa thôi. Mình thấy 11 giờ 10 rồi, 11 giờ rưỡi chúng ta nghỉ. An thân lập mạng như cuộc đời đó là người ta có nhà, có cửa, có gia đình, có công ăn việc làm, có bạc tiền để bảo vệ được đời sống, người ta sống được tới già gọi là an thân lập mạng. Nhưng mà những cái điều này nó không phải là những cái điều an thân lập mạng của người tu. Người tu an thân lập mạng là chi? Thưa các vị, cái an thân lập mạng của cuộc đời này nhiều lắm là các vị chỉ làm cho nó ổn định được đời sống giữa nhân gian này, ổn định được một kiếp phù du thôi gọi là an thân lập mạng. Nhưng mà rồi cái điều nó sẽ xảy ra đó là kiếp phù du nào nó cũng tàn cả. Cái già nó đuổi sau lưng các vị, cái tật bệnh nó đuổi đến các vị. Rồi chưa nói cái già và cái bệnh, cái bất trắc của cuộc đời nó chưa bao giờ tha ai cả, nó luôn rình rập. Và chưa hề có một đời sống nào giữa nhân gian này mà không có những cái bất trắc. Trẻ thì nó có bất trắc là có khi mình mất việc làm, và cái tình trạng kinh tế suy thoái thế này thì người ta sống rất là băn khoăn, thưa các vị. Không biết mình mất việc lúc nào, đang ổn định nhà cửa, công ăn việc làm như thế, thế nhưng mà rồi nghỉ việc thì mọi thứ nó rối tung lên. Đó là bất trắc cạn đó. Bất trắc nó mang cái tính cách tâm lý hơn là đời sống nó đang yên bình như thế. Thế nhưng mà rồi một chiều nào đó cái rồi chị hoặc anh thích nói là tôi muốn chia tay với anh, rồi ai làm gì chị? Giấy ly dị đây, ký giùm tôi. Và chuyện này không ai cấm được cả. Đó là bất trắc của tình cảm. Bất trắc thứ ba là bất trắc của cái chết. Ta có thể loại trừ được tất cả những cái bất trắc như của tiền, như đời sống, nhưng mà cái chết thì chưa bao giờ người ta loại trừ nó được, cũng không đề phòng nó được. Nếu nó ở ngoài thì các vị còn có thể loại trừ và đề phòng được, nhưng chết là cái ở bên trong các vị. Nó ưng đổ ập xuống đời sống ta lúc nào nó đổ thôi. Cho nên cái bất trắc thứ ba, thưa các vị, là cái tự có bên trong tự thân các vị. Chúng ta chưa nói đến những bất trắc quanh ta, đó là người thân ta, bằng hữu ta, bố mẹ ta, con cái ta. Họ có thể bất trắc ngã cái đùng ra đi lúc nào không hay. Thế thì những cái an thân lập mạng cuộc đời, thưa các vị, nó rất là mong manh. Và người tu cái điều đầu tiên là đi ngang qua đời sống lữ hành giữa cuộc thế. Họ phải biết một điều là dù trên con đường tu, dù anh đã xuất gia rồi đấy, nhưng mà vẫn chưa được gọi là an thân lập mạng. Tại sao? Chưa thấu thoát tử sinh là chưa an thân lập mạng được. Anh vẫn còn nổi chìm trong biển nghiệp. Anh chưa thể an trú được trong đạo. Anh chưa giảng trạch được cái phần nào là phần sinh diệt, cái phần nào là bất sinh diệt của cuộc sống anh. Hay nói một cách cụ thể là thế này: anh chưa thấy từ đâu anh đến nhân gian này, rồi trả hình này về cho các bụi, anh còn lại gì không? Anh ra đi thì anh đi đâu? Nếu chưa thấu thoát được điều này, chưa nhận ra được điều này, thì chưa thể gọi là người đủ yên bình tĩnh tại được, ngồi trong góc núi giữa chốn già lam này để tu. Nhiều lắm là chúng ta chỉ làm mỗi việc đó là tu để cho nó có chút yên bình, có chút niềm vui, họp hội nhau lại để chia sẻ, để cho có một cái tập thể tu cho nó vui vui thôi, nhưng mà vẫn chưa gọi là người an thân lập mạng được trong đạo. Dù là xuất gia, dù 50 năm tu, 70 năm tu, dù là hòa thượng hay là thiền sư chi không quan trọng thưa các vị. Mang nhiều cái danh nghĩa chơi cho vui thôi. Thế nhưng mà cái gì quan trọng nhất của đời người đó là anh phải nhận ra được cái gì không sinh diệt nơi chính anh, liền hẳn đời sống anh vào thì gọi là có được con đường an thân lập mạng. Bằng không thì thưa các vị, đời sống này nó vẫn là con đường lang thang của những lữ khách đến mà đi thôi. Và cái điều kỳ lạ là thế này, đời sống người ta giữa trần đời này nó không dài thưa các vị. 50 năm phù du vô cùng, 10 năm đi ngang qua cái vèo cho mấy, thoáng một cái là 10 năm. Ví dụ như thầy Giác Thanh mất, năm nay là 10 năm rồi đó. Tôi không ngờ rằng tôi đủ gan ở lại Mỹ 10 năm. Đúng ra là đã về từ sớm rồi. Thế nhưng mà 10 năm trôi qua, rồi tôi không biết là cuộc đời nó đẩy đưa mình sống lại nơi đây bao nhiêu năm nữa thì chưa biết. Có một số bằng hữu nói thầy à, thầy nên thi quốc tịch. Mình cười nói chắc gì tôi sống được ngày mai mà quốc với tịch. Và thưa các vị, đời sống con người nó rất là nhanh. Mà cái điều kỳ lạ là trong cuộc sống phù du này, người ta lại không đủ thông minh để làm được một việc, việc cạn của đời thường thôi. Đó là làm chi? Đó là làm cho đời sống người ta nó tràn đầy cái niềm vui phúc lạc. Cái niềm vui và phúc lạc nó đến với những trái tim vô cùng chân chất là một. Thật lòng yêu thương bằng hữu của mình, thật lòng yêu thương người thương của mình là hai. Và tràn đầy năng lượng lành thiện là ba. Nếu ba cái này không có mặt trong đời sống của anh thì thưa các vị, đời sống của người kia họ lao sao với trần thế tạo nghiệp để xoay quanh trong cõi luân hồi chứ không ít gì cả. Và đời sống của người ta nếu thông minh thì người ta biết loại trừ tất cả những cái tính tiêu cực nơi tâm thức của họ. Suy nghĩ một điều, nói một lời, làm một việc, hứa với lòng rằng làm từ cái trái tim chân thành thương yêu nhất của đời mình. Thương yêu là cái gì? Nó có sẵn trong đời sống các vị. Các vị mở cửa ra thì nó có liền. Còn độc ác, thị phi, tiêu cực, những tâm thức xấu là những cái gì các vị phải quân tập mới có. Các vị phải mời gọi nó vô mới có, chứ đâu phải là cái tự hữu đâu. Cái tự hữu là sự thương yêu của các vị, lòng tràn đầy nhân ái là cái tự hữu. Tại vì ngay cái hạt mầm đầu đời các vị vừa gieo vào đời sống này, nếu không có sự thương yêu của bố mẹ từ tôi đố các vị tồn tại tới hôm nay. Các vị vừa mở mắt ra giữa trần đời, bà đỡ cắt cái nhau rời khỏi cuốn rúng, các vị thở hơi thở đầu đời, các vị đã nhờ những giọt sữa thương yêu của mẹ các vị mới lớn đến ngần này. Sữa của mẹ đó là từng tế bào của bà vỡ ra để nuôi các vị. Rồi thậm chí là cả một chuỗi dài của đời người, bao nhiêu cái sự thân tình thương yêu của bằng hữu thân thiện, của mặt trời soi sáng, của chén cơm các vị ăn. Thậm chí tới lúc chết ta cũng vô cùng cần cái sự thương yêu. Đó là những người thân vây chung quanh ta. Thế thì cả một đời con người được nuôi bằng thương yêu. Cho nên chất thương yêu là cái chất gì đó có tự hữu nơi các vị. Thế mà trong cuộc đời 70 năm mình vụng về quá. Mình không trân quý đời sống mình cho đủ. Mình không có sống đó lành thiện, chân chất, thương yêu để làm đời sống mình hạnh phúc. Đó là cái vụng về thứ nhất ở mức độ cạn. Mức độ thứ hai vụng hơn nữa là thế này. Một đời người 70 năm giữa trần thế không phải dễ tìm đâu các vị. Ta đã trải hà sa kiếp trong cõi tử sinh, nổi chìm trong ba cõi sáu đường, máu của mình nó bằng vào Thái Bình Dương để có được một hình hài, một đời sống. Thế rồi có được một đời sống, mình làm một cái việc của nó vô cùng là vô cùng cạn cỡ, là chỉ liện hẳn đời sống mình vào cái chuyện cái ăn, cái mặc, cái lợi, cái danh và những cái thèm khát dục tình thôi, không có gì khác nữa. Trong khi thưa các vị, đời sống người nó phải ngần đó, nó còn cái gì cao quý hơn. Nó không phải là một đời sống có mặt giữa trần gian này để chìm trong sinh diệt, mà các vị đã mang cái hạt mầm bất sinh diệt trong cái cuộc sống sinh diệt này. Cho nên ở mức độ cao, nếu người ta thăm dò được, người ta trải nghiệm được một cuộc đời nó đọa đài, nó lữ thứ, thì người ta sẽ làm được một việc, đó là tìm cho ra cái dòng sinh mệnh chính của mình để an thân lập mạng. Thì gọi là người đó có được thông minh và người đạt được đến chiều cao như thế, thì thưa các vị, giống như câu thơ trong Thiền Lâm Cú Tập nói là: nhất điểm mai hoa nhụy, tam thiên thế giới hương. Hoa mơ một chút nhụy, ba nghìn thế giới thơm. Đó là các vị nở được cái đóa hoa giác ngộ nơi trái tim các vị. Và trước khi thỉnh chuông, mình kiếm một cái bài thơ nào nó hay hay mình đọc cho các vị nghe. Có một bài thơ, lần đó thầy về, thầy thăm một hòa thượng ở Việt Nam. Ông cụ đó ông bệnh, và thầy làm một bài thơ thầy tặng ông cụ đó. Mình nghĩ bài thơ này mình đọc để tổng kết lại cái buổi chia sẻ hôm nay. Và mình mong rằng những người Phật tử mà ngâm nga được, các vị ngâm nga những bài thơ này rất là hay. Thơ thầy Giác Thanh á, lời nó không có trau chuốt, nó không có đẻo gọt, nhưng mà đa phần nó đều rất là chân chất. Mình dùng cái chữ đa phần là do vì có những bài thơ đạo của thầy làm thì nó mang cái tính khuôn sáo hơi nhiều. Mình đọc cho các vị nghe cái bài thơ này cũng hay hay, thì kiếm bài kia sao. Cái bài chết cũng khá hay. Thơ cũng chết, tình muốn năm rồi cũng chết. Khói mây bay mờ mịt một khung trời. Trong cuộc lữ ta có hồi lận đận, rồi cũng có ngày rủ sạch nợ trần ai. Thơ cũng chết, tình muôn năm rồi cũng chết. Thưa các vị, có cái gì còn lại đâu? Tình muôn năm người ta thề với nhau lúc mới gặp. Tất nhiên nếu đợi tới già chết thì cái chuyện đó nó quá lâu và người ta chịu đựng mỏi mòn. Cái điều ở đây muốn nói đó là người ta hứa với nhau là thương nhau nghìn năm muôn năm, chỉ trời chỉ đất, thế nhưng mà rước nhau về 3 tháng rồi chia tay. Cho nên gọi là thơ cũng chết, tình muôn năm rồi cũng chết. Khói mây bay mờ mịt một khung trời. Cái khung trời gì mà khói mây bay mờ mịt? Thưa các vị, cái khung trời của ái nhiễm nhân gian, khói mây bay mờ mịt. Mình chia sẻ với các vị phần đầu đó, cái không gian của tình bằng hữu nó đậm đà, nó bền bỉ. Không gian của tình yêu nhân thế chừng như nó mịt mờ khói sương, cái nó không có đậm đà, và nó càng không trong sáng giống như tình bằng hữu. Không biết có nói quan các vị không, đa phần ở đây đều có gia đình cả. Khói mây bay mờ mịt một khung trời. Thế nhưng mà hành tinh này nó rất là lạ. Các vị lật tất cả những cái tác phẩm mà hay, tác phẩm mà người ta đọc vào nước mắt đầm đìa đó, đều là những tác phẩm tình yêu nam nữ cả. Và họ có gan họ trích ra tới 9-10 cuộc tình, gọi là những cuộc tình lừng danh thế giới. Trong đó là cuộc tình của nữ hoàng Leopold, cuộc tình của anh chàng Romeo với Juliet, vân vân. Những cuộc tình nó luôn là những nỗi đắng cay hận đến nghìn thu, thế nhưng mà được gọi là thứ hay á. Cho nên khói mây bay mờ mịt một khung trời, thầy không có nói đến tình bằng hữu đâu nghe, thầy nói đến tình cảm nhân gian của các vị đây. Trong cuộc lữ ta có hồi lận đận, rồi cũng có ngày rủ sạch nợ trần ai. Ai đã đi ngang qua cái dòng sông này, thưa các vị, đều ngán lên tới cần cổ cả. Nói đến cần cổ là nói hơi ít đó. Ai đã đi ngang qua cái dòng sông của tình cảm yêu thương nhân thế, người ta ngán lên tới sấy luôn á, ngán lên tới tóc luôn, chắc vậy thôi. Có những cuộc đời giác ngộ, người ta chạm tay vô đời sống như thế, rồi người ta hứa với lòng rằng một lần phỏng lửa là ngàn vạn đời cũng không bao giờ phỏng lửa. Nhưng mà có những cuộc đời phỏng lần thứ nhất chưa thấy hả lòng, phỏng lần thứ hai, phỏng là nhiều lần nữa mới lạ cho. Trong khi cuộc sống thì mong manh và phù du. Thế nhưng mà cũng có những tâm hồn họ có một chút hệ lụy thôi. Trong cuộc lữ ta có hồi lận đận, nhưng mà hứa với lòng rằng rồi sẽ có ngày rủ sạch nở trần ai. Tất nhiên là tôi chưa tìm ra bài thơ kế tiếp, nhưng mà bài thơ này cũng đủ nhắn với ta một điều, đó là xin các vị hãy hứa với lòng rằng sẽ có một lúc nào rủ sạch nợ trần ai. Hứa được chưa? Chưa dám hứa. Nợ trần ai còn nặng quá. Và thưa các vị, có hai loại nợ trần ai. Cái nợ trần ai mà ở nơi đây bài thơ này gợi ý, đó là nợ vướng víu, nợ vướng mắc, nợ hệ lụy ái nhiễm của các vị. Thế nhưng mà cái loại nợ nặng hơn đó là nợ của sinh tử luân hồi. Các vị không chấm dứt được các vị không bước được lên cái tầng càn của đời sống, lòng mình thanh thản đối với cái chuyện nợ nần nhân thế, đối với cái chuyện ân ái giữa nhân gian, thì các vị chưa thể bước lên đến chiều cao để giải trừ được nghiệp thức của sinh tử trùng trùng trong nhiều kiếp. Còn 3 phút nữa. Như đã hứa, có bài thơ thầy đã làm vào năm 92 tặng cho một vị hòa thượng nằm thoi thóp trên giường bệnh sắp chết, mình đọc cho các vị nghe. Thoi thóp trên giường bệnh, hơi thở đã yếu dần, môn đồ đang bối rối, trang 76. Thoi thóp trên giường bệnh, hơi thở đã yếu dần, môn đồ đang bối rối, sầu khổ và tiếc thương. Nhưng tôi đến đây không phải để rót thêm một giọt nước vào đại dương của sầu khổ bao la. Tôi muốn nói với người rằng không có gì đã sinh ra và không có gì sẽ chết đi. Hãy lắng tai nghe rõ, hãy mở mắt nhìn sâu. Thông điệp của thiên nhiên, của vĩnh cửu đã khơi mở từ bao giờ. Tất nhiên là những bài thơ này nó có cái hàm nghĩa đạo lý, nhưng mà nó không phải là bài thơ hay. Theo mình thấy thế. Tại vì thưa các vị, dường như cái này lấy hơi hướng của làng Mai hơi nhiều, cho nên nó không hay thôi chứ không có chi lạ. Mình thì mình chuộng cái gì nó rất là thực từ trái tim mình đi ra thôi, không bắt chước ai cả. Nhưng mà bài thơ này nó cũng có một món quà tặng cho chúng ta, đó là chi? Cũng có một cái nỗi xúc động thực sự. Rồi các vị sẽ có dịp tiếp xúc với những điều này, những nỗi niềm này. Người thân của ta hoặc tự thân ta rồi sẽ có một lúc nào đó thoi thóp trên giường bệnh, hơi thở yếu dần. Không ai thay cho các vị thở hơi thở thoi thóp, và không ai thay cho các vị đi vào cái chết cả. Ta là chủ nhân của đời sống ta. Cái chết nó đến với ta, không có người thương nào thay ta được. Do vậy, thưa các vị, người thông minh phải biết làm cái gì khi mình chưa đến cái tình trạng khốn quẫn như thế này. Bằng đến lúc thế này rồi thì các vị không cầu cứu ai được cả. Và cuối cùng chúng ta có một vài cái ý để kết lại cái buổi nói chuyện linh tinh của mình ở nơi đây. Có những cái loại tình cảm, thưa các vị, nó chìm khuất như mây bay à, nó không có động lại tâm thức người ta lâu đâu. Dù loại tình cảm đó người ta chỉ trời chỉ đất người ta thề, thế nhưng mà có những loại tình cảm người ta không cần chỉ trời chỉ đất gì thề hết, nhưng mà nó động lại nó tâm thức người ta rất là bền, có khi hàng thế kỷ. Có những điều trang sách ngày xưa họ ghi những câu chuyện về tình bằng hữu, đọc vô mình nghe bồi hồi. Thì cái loại tình cảm mà nó đánh động tâm thức con người, nó bền qua thời gian và không gian, đó là một loại tình cảm nó sinh ra từ trái tim rất là chân thật. Rồi từ điều đó chúng ta có một cái nhìn thế này: có những cuộc đời họ đến họ đi mất hút, không có lưu lại cái chi cả. Thế nhưng mà có những cuộc đời họ đến họ đi, hương thơm của họ còn động lại giữa nhân gian. Có khi nhiều trăm năm, có khi nhiều nghìn năm, tùy vào cái mức độ chân thiện mỹ của tâm thức họ tôi luyện, mà hương thơm của đời sống họ nó động lại dài hay ngắn. Và cái điều thứ ba cuối cùng nơi đây, thưa các vị, mình chưa thể làm được thánh, mình chưa là con người gì quan trọng như cuộc đời. Thế nhưng mà các vị muốn chiêm nghiệm rằng đời sống mình nó còn động lại trong trái tim của bằng hữu mình hay không, người thân của mình hay không, mình có đóng góp được gì giữa cuộc đời này đối với bao người, bao ơn nghĩa mà mình đã nhận không, thì các vị nhìn lại lòng mình, nhìn cái cách mình suy nghĩ, cách mình nói năng, cách mình hành xử, thì biết rằng mình có mặt trong trái tim người kia hay không, có mặt trong tình bằng hữu hay không, có mặt trong cộng đồng người hay không. Hãy nhìn mình để biết là cái sự sống mình nó bền hay là không. Mình có mặt như một vệt khói mất trong không gian, hay mình có mặt như một đóa hoa nở và hương thơm của nó lan rất rộng. Hãy nhìn lại mình để biết điều này. Thưa đại chúng, là xin dừng ở đây. Cảm ơn các vị.